Di Tiểu Bảo ra tới ngoài cung, nhảy lên ngựa phi nhanh về phủ, chỉ thấy Triệu Lương Đống đang uống rượu với ba người bọn Trương Dũng trong qua sảnh, lập tức quay ra gọi mấy mươi tên thân binh vào, thét bắt ba người. Đám thân binh lập tức trói ba người lại. Trương Dũng hoảng sợ nói:
"Xin hỏi đô thống đại nhân, bọn tiểu tướng phạm tội gì? Có thượng vụ ở đây, không rảnh đâu mà nói nhiều với ngươi."
Nói xong, giơ cao tờ thượng vụ lên, liên tiếp ra lệnh:
"Điều 1000 quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh, 50 ngựa tiền thì vậy, lập tức tới cổng phủ nghe lệnh, mang sẵn ngựa theo."
Bọn thân binh nhận lệnh chạy ra. Di Tiểu Bảo nhìn Triệu Lương Đống nói:
"Triệu tổng binh, thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng bỏ trốn rồi, Ngô Tam Quế định giấy quân tạo phản, chúng ta mau ra thành đuổi theo. Thằng tiểu tử ấy to gan thật, tiên chức xin tuất lĩnh."
Trương Dũng, Chương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc ba người giật nảy mình, ngớ mặt nhìn nhau. Di Tiểu Bảo nói với thân binh:
"Canh giữ ba người này cho kỹ. Triệu tổng binh, chúng ta đi. Di đồ thống, bọn ta là người Tây Lương, làm quan nhà Đại Thanh, trước đây không phải là thuộc hạ của Bình Tây Dương. Ba người bọn ta trước kia làm quan võ ở Cam Túc, về sau được điều tới Vân Nam đương sai, vẫn bị Ngô Tam Quế chèn ép. Y điều ba người bọn tiên chức rời khỏi Vân Nam là vì biết rõ ba người bọn tiên chức không chịu giúp đỡ kẻ nghịch, sợ phá hỏng việc lớn của y. Vậy ta làm sao biết được ngươi nói thật hay giả? Năm trước Ngô Tam Quế định chém đầu ta, quan nhờ Trương Đệ Đốc ra sức bảo vệ cho, tiên chức mới giữ được tính mạng. Ta trong lòng căm hận thằng khốn kiếp ấy thấu xương. Nếu ba người bọn tiên chức đồng mưu với Ngô Ứng Hùng, tại sao không chạy trốn với y?"
Di Tiểu Bảo trong lòng nghĩ câu này cũng không sai, trầm ngâm nói:
"Được, nếu các ngươi không phải cùng đường với Ngô Tam Quế thì lúc trở về ta sẽ thẩm vấn kỹ. Chị Tống Vinh, đuổi người là chuyện gấp, chúng ta đi thôi." "Đô thống đại nhân, Dương phó tướng dõi xem vết chân ngựa, dấu vết ngựa đất điện, y nhìn thấy là biết ngay. Bản lãnh ấy rất đắc dụng. Có điều mang các ngươi theo dọc đường lại dở trò ma gì đó thì lão tử có thể mắc lừa các ngươi đó." "Đô thống đại nhân, ngươi cứ trói tiểu tứ ở đây, mang Trương Đệ Đốc và Dương phó tướng đuổi theo. Nếu trên đường hai người bọn họ có cử động gì khác thì lúc ngươi trở về cứ một đao chém chết tiểu tứ là được." "Được, rốt lại ngươi cũng có nghĩa khí. Chuyện này ta có chỗ không quyết định chủ ý được. Trương Đệ Đốc, ta và ngươi giao xúc sắc ba lần, nếu ngươi thắng thì theo lời ngươi, nếu ta thắng thì chỉ đành mượn cái đầu của ba vị mà dùng vậy. Ngươi đâu, mang xúc sắc ở đây. Trong người tiểu tướng có xúc sắc, ngươi cởi trói cho ta tiểu tướng gieo với ngươi là được."
Di Tiểu Bảo rất ngạc nhiên, sai thân binh cởi trói cho y. Dương Tiến Bảo cho tay vào bọc, quả nhiên lấy ra ba hạt xúc sắc, lách cách gieo xuống bàn, thủ pháp rất thuần thục. Di Tiểu Bảo hỏi:
"Ngươi mang xúc sắc trong người làm gì?" "Tiểu tướng tính rất thích cờ bạ, luôn mang xúc sắc trong người, nếu không có ai cùng chơi thì tay trái đánh bạc với tay phải. Tay trái đánh với tay phải thì thắng thua tính như thế nào? Tay trái thua thì tay phải đánh tay trái một quyền, tay phải thua thì tay trái đánh tay phải một quyền." "Thật thú vị, thú vị. Lão huynh và ta chí đồng đạo hợp, nhất định là người tốt. Nào, cởi trói luôn cho hai vị tướng quân kia. Dương phó tướng, ta giao xúc sắc với người ba lần, bất luận thua hay thắng, các ngươi cũng đều theo ta đuổi theo Ngô Ứng Hùng. Nếu ta thắng thì chuyện đắc tội với các ngươi mới rồi kể như bỏ qua, nếu ngươi thắng thì ta sẽ dập đầu tạ tội với ba vị." "Chuyện đó thì không dám."
Di Tiểu Bảo cầm xúc sắc lên đang định gieo xuống thì thân binh bước vào bẩm báo nói quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh và ngự tiền thị vệ đều đã tới chờ lệnh ngoài phủ. Di Tiểu Bảo cất xúc sắc đi, nói:
"Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta đuổi người là chuyện gấp. Bốn vị tướng quân, chúng ta đi thôi."
Rồi dắt bốn người bọn Trương Dũng, Triệu Lương Đống ra, kiểm điểm quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh và ngự tiền thị vệ, hướng phía nam ra thành đuổi theo. Dương Tiến Bảo đi trước dẫn đường, đuổi được vài dặm, xuống ngựa quan sát vết chân ngựa trên đường, nói:
"Đô thống đại nhân, thật là kỳ quái, đàn ngựa này lại rẽ sang hướng đông. Vậy thì lạ thiệt, đi trốn về Vân Nam, lẽ ra phải chạy về hướng nam chứ. Được, mọi người rẽ qua hướng đông đi." "Chạy về hướng đông thì quá vô lý, hay là thằng tiểu tử Dương Tiến Bảo này cố ý dụ bọn mình đi sai đường để Ngô Ứng Hùng dễ chạy trốn." "Đô thống đại nhân, hay để tiểu tướng dắt một toán người ngựa đuổi tiếp về hướng nam."
Di Tiểu Bảo nhìn Dương Tiến Bảo một cái, thấy trên mặt y có vẻ giận dữ, liền nói:
"Không cần, mọi người cứ để Dương phó tướng dẫn đường là được. Ngựa đất điền là do y nuôi, y không nhận lầm đâu."
Rồi sai thân binh đem binh khí tới cho ba người bọn Trương Dũng lựa chọn. Trương Dũng cầm một thanh đại đao lên, nói:
Đô thống đại nhân tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đầu óc rất cao minh. Bọn ta là võ quan từ dân nam tới, mà Ngô Tam Quế tạo phản, nhưng Đô thống đại nhân vẫn coi bọn ta như người tâm phúc, không chút nghi ngờ.
Ngươi không cần khen ngợi, đây là ta đặt cược thôi. Có bao nhiêu tiền đặt hết vào một cửa, thắng thì thắng lớn, đã bắt được Ngô Ứng Hùng, phải kết giao được với ba người bạn tốt. Nếu thua thì thua sạch, nhưng không đến nỗi bị lão huynh ngươi chém một đao đâu. Đàn ông Tây Lương bọn ta rất thích kết giao danh hùng hào hán, đôi ơn gì Đô thống coi trọng, ở trước này suốt đời xin ngang ngươi xài khiến.
Nói xong ném đao xuống đất, hướng về Di Tiểu Bảo lạy phục xuống. Dương Tiến Bảo và Tôn Tư Khắc cũng lạy theo. Di Tiểu Bảo nhảy xuống ngựa, quỳ xuống giữa đường lạy trả. Bốn người lạy xong đứng lên, nhìn nhau hô hô cười rộ. Di Tiểu Bảo nói:
"Chị Tống Binh, mời ngươi qua đây." Mọi người lạy nhau một lạy: "Từ nay trở đi, cùng như anh em, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ta không tin về Dương phó tướng này, khi nào y bắt được Ngô Ứng Hùng rồi thì ta mới kết bái gì. Ta chức quan tuy thấp nhưng cũng là một hảo hán, kết nghĩa với ngươi thì quý báu lắm chắc."
Nói xong nhảy lên ngựa phóng mau về phía trước, đuổi theo dấu vết. Phóng về phía đông hơn 10 dặm, Dương Tiến Bảo nhảy xuống ngựa quan sát vết chân và phân ngựa trên đường, cau mày nói:
"Kỳ quái, kỳ quái, chuyện gì vậy? Phần ngựa nát nhão, không biết gì lý do gì, không giống với phần ngựa đất điền chúng ta."
"Vậy là đúng rồi, hàng thật giá đúng, già trẻ không được. Đây đúng là mã đội của Ngô Ứng Hùng.
Vết chân ngựa thì không sai, nhưng phần ngựa thì quá kỳ."
"Không kỳ quái đâu, không kỳ quái đâu. Ngựa đất điền tới Bắc Kinh, bất phục thủy thổ, nhất định đi ra phân nhão, cũng phải 7-8 ngày mới khỏe. Chỉ cần phân ngựa nát nhão thì nhất định là ngựa đất điền."
Dương Tiến Bảo quay nhìn một cái, thấy vẻ mặt y rất kỳ lạ, như cười mà không phải cười, bất giác nửa tin nửa ngờ, tiếp tục lên ngựa đuổi theo. Lại phóng được một lúc, thấy vết chân ngựa rẽ về phía đông nam. Dương Tiểu Bảo quay đầu truyền lệnh, sai một toán quân Kiêu Kỵ Doanh phóng ngựa thật nhanh tới thủy sư ở cửa biển Đường Cô, truyền lệnh phong tỏa cửa biển, không cho tất cả thuyền bè đang ở đó ra biển. Một viên tá lãnh nhận lệnh, dắt quân phóng đi. Qua không bao lâu, chỉ thấy bên cạnh đường có hai con ngựa chết, chính là ngựa đất điền. Di Tiểu Bảo biết y thương ngựa, càng không dám nói tới chuyện lén cho ngựa ăn bã đậu, nói:
"Thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng chỉ cốt chạy thoát thân, làm ngựa tốt kiệt sức chết, uổng phí một phen tâm huyết của Dương Tam Ca. Thằng tiểu tử ấy không phải là người.
Sao Đô thống đại nhân lại gọi tiểu tướng là Dương Tam Ca? Chuyện đó quá thật không dám."
"Tư đại ca, Triệu Di ca, Dương Tam ca, Tôn tứ ca, ta nhìn vào biếm tóc của các người đen trắng ra sao mà đoán xem ai lớn ai nhỏ."
"Thì ra là vậy. Người nhà Ngô Tam Quế không có ai tốt, cầm quân mà không thương ngựa, rốt lại không có kết thúc tốt đẹp đâu."
Nói xong không ngớt thở dài. Đuổi thêm vài dặm lại thấy ba con ngựa chết lăn bên đường, càng đuổi theo ngựa chết càng nhiều. Trương Dũng nói:
"Đô thống đại nhân, ngựa Ngô Ứng Hùng ăn phải cái gì đó không chạy được nữa, nhưng phải đề phòng y xuống ngựa trốn vào thôn sớm. Trương đại ca chuyện gì cũng đoán được trước, huynh đệ vô cùng khâm phục."
Lập tức truyền lệnh cho Kiêu Kỵ Doanh tản ra bao vây lục soát. Quả nhiên đuổi thêm không đầy vài dặm, đội quân Kiêu Kỵ Doanh phía bắc lớn tiếng reo hò:
"Bắt được Ngô Ứng Hùng rồi!"
Bọn Di Tiểu Bảo cả mừng phóng về phía ấy. Xa xa nhìn thấy trong đám ruộng lúa mạch ven đường có mấy trăm quân sĩ Kiêu Kỵ Doanh đang dây thành một vòng tròn. Khu vực ấy hôm qua vừa có mưa, trong ruộng lúa mạch rất lầy lội. Bọn Di Tiểu Bảo vừa phóng ngựa tới gần, đám quân sĩ đã áp giải mấy người toàn thân đầy bùn tới. Người đi đầu chính là Ngô Ứng Hùng, chỉ là mặc quần áo của người buôn bán nơi chợ búa, đâu có vẻ gì ung dung cao quý của nhân vật Kim Mã Ngọc Đường. Di Tiểu Bảo nhảy xuống ngựa, bước tới thỉnh an, cười nói:
"Phò Mã Gia, ngươi đóng tuồng hả?"
Hoàng thượng đột nhiên lòng dạ xuống sang, đây muốn xem hát, sai tiểu nhân tới gọi. Ngươi cứ thế này đi diễn cho hoàng thượng xem, cũng rất hợp thức đó nghe. Ngươi đóng vai Khiếu Hoa Nhi, như vậy không phải làm mạc kê trong vở Kim Ngọc Nô Giận Đánh Gã Bạc Tình sao?
Ngô Ứng Hùng đã sớm toàn thân run lên cầm cập, nghe Di Tiểu Bảo trêu cợt, không trả lời một câu. Di Tiểu Bảo vô cùng vui vẻ áp giải Ngô Ứng Hùng về kinh. Lúc tới hoàng cung đã là trưa hôm sau. Khang Hy đã được ngự tiền thị vệ phóng ngựa về báo, lập tức truyền kiến. Di Tiểu Bảo trên mặt đầy bùn đất, là y cố ý không chùi đi. Khang Hy vừa nhìn thấy, tự nhiên cảm thấy người này trung thành làm việc, vô cùng vất vả, đưa tay vỗ vai y, cười hỏi:
"Tiểu quế tử, người rốt lại có bản lĩnh gì mà bắt được Ngô Ứng Hùng trở lại vậy?"
Di Tiểu Bảo không dám giấu giếm nữa, kể lại ngụy kế hạ độc cho ngựa, cười nói:
"Nô tài vốn chỉ mong thắng được có 1 vạn lượng bạc để y không dám khoe khoang, đồng thời nô tài có tiền chi dùng. Lúc đi làm việc hoàng thượng sai sử cũng không đến nỗi tham ô. Nào ngờ hoàng thượng hồng phúc bằng trời, nô tài làm 7 lần lại khiến mưu gian của Ngô Tam Quế không thành công được. Đủ thấy nếu lão tiểu tử ấy mà muốn đạo phản thì nhất định sẽ thất bại, không còn nghi ngờ gì nữa."
Khang Hy hô hô cười rộ, cũng cảm thấy chuyện này tự hồ có ý trời trong cõi mờ mịt. Phúc khí của mình quả thật không nhỏ, cười nói:
"Ta là thiên tử có phúc, ngươi là phúc tướng. Thôi, ngươi về nghỉ ngơi đi. Thằng tiểu tử Ngô Ứng Hùng đã giao cho ngự tiền thị vệ cai quản, xin hoàng thượng xử trí. Chúng ta cứ tạm thời không động thanh sắc, cứ thả y về phủ phò mã, để xem Ngô Tam Quế có động tĩnh gì. Tốt nhất là y biết con trai đã bị bắt lại, ta lại không giết, từ đó mang ơn, không tạo phản nữa."
"Dạ dạ, hoàng thượng khoan hồng đại lượng, điểu xin ngươi than. Ngươi sai một đội quân Kiêu Kỵ Doanh canh giữ chặt cổng trước cổng sau phủ phò mã, có ai ra vào thì khám xét thật kỹ. Tất cả lừa ngựa trong phủ quy đều dắt đi hết, không để lại con nào. Những nhân viên có công đường này, ngươi làm danh sách bao lên, đều có thăng thưởng. Cả tên đứng đầu bọn mã phu cho ngựa ăn bả đậu cũng thưởng cho y một chức quan nhỏ."
Di Tiểu Bảo quỳ xuống tạ ơn, nói tên họ 4 người bọn Trương Dũng, Triệu Lương Đống, Dương Tiến Bảo, Tôn Tư Khắc, lại nói:
"Bọn Trương Dũng, 3 tướng ở Vân Nam rõ ràng cũng rất trung thành với hoàng thượng, ra sức bắt Ngô Ứng Hùng, đủ thấy nếu Ngô Tam Quế định tạo phản thì quan tướng thuộc hạ của y nhất định sẽ nhau nhau đầu hàng. Trương Dũng và 2 viên phó tướng kia không chịu theo kẻ nghịch tặc, nhưng thế rất tốt. Trương Dũng vốn là đệ đốc Cam Túc, 2 viên phó tướng kia có quá nữa cũng không phải là thuộc hạ cũ của Ngô Tam Quế. Hoàng thượng thánh minh."
Di Tiểu Bảo ra khỏi cung, đích thân áp giải Ngô Ứng Hùng về phủ phò mã, nói:
"Phò mã gia, trước mặt hoàng thượng ta đã nói tốt cho ngươi không ít rồi nghe, mới giữ được cái đầu trên cổ ngươi. Ngươi mà trốn nữa đó hả, thì cả cái đầu của ta cũng không giữ được đâu à."
Ngô Ứng Hùng luôn miệng cảm tạ, nhưng trong lòng thì không ngừng chửi rủa. Chỉ là vì sao 20 con ngựa tốt lại nối nhau lăn ra chết trên đường, đến nỗi thất bại thì thủy chung vẫn không hiểu được. Mấy hôm sau, triều đình ban chỉ khen ngợi bọn Di Tiểu Bảo, Trương Dũng, mỗi người đều được thăng 1 cấp. Khang Hy không muốn làm ầm lên, đến nỗi kích động Ngô Tam Quế sinh biến. Vì thế trọng thượng dụ chỉ Hàm Hồ, nói mọi người làm việc đắc lực. Lần này Ngô Ứng Hùng bỏ trốn, Khang Hy đoán Ngô Tam Quế đã sắp làm phản tới nơi. Nhưng đã bắt được Ngô Ứng Hùng trở lại, khiến y trong lòng có chỗ sợ sệt, hoặc có thể lùi ngày tạo phản lại. Khang Hy trong mấy hôm ấy lo điều binh khiển tướng, đúc súng mua ngựa 10 phần bận rộn, chỉ là ngân lượng trong kho còn thiếu rất nhiều. Nếu tam phiên đồng thời tạo phản, lại thêm 3 nơi Đài Loan, Mông Cổ, Tây Dực đồng thời phải đối phó với quân mã 6 nơi, lúc ấy thì quân phí phải tiêu như nước. Chi trì được quả thật không dễ, chỉ cần chậm lại được thêm 1 ngày thì có thêm 1 ngày chuẩn bị binh lương. Khang Hy nghĩ thầm, may là Di Tiểu Bảo đã phá được đảo Thần Long, lại lung lạc được nước La Sát. Đảo Thần Long thì cũng thôi, nhưng nước La Sát quả thật là đại địch. Người này bất học vô thuật, nhưng lại là một viên phúc tướng. Lúc ấy liền ban thượng dụ, sai y tới Dương Châu xây dựng Trung Liệt Từ, ngấm ngầm dặn dò. Lúc xuống Nam đi vòng qua Hà Nam thì tiêu diệt luôn bọn phỉ đảng Tư Đồ Bá Lôi, trừ đi một mối lo tâm phúc ở ngay sát nách. Di Tiểu Bảo tâu xin điều 4 tướng bọn Trương Dũng làm thuộc hạ, Khang Hy tự nhiên chuẩn tấu. Hôm ấy, Di Tiểu Bảo mang 4 tướng bọn Trương Dũng đang định lên đường, đột nhiên Thi Lan Hoàng Phủ và bọn Từ Thiên Xuyên, Phong Tế Trung trong Thiên Địa Hội trở về. Gặp nhau xong đều vô cùng mừng rỡ. Nguyên sau khi Di Tiểu Bảo trúng mỹ nhân kế của Hồng Giáo Chủ bị bắt, bọn Thi Lan không phải không dám trở về, mà hằng ngày cưỡi chiến thuyền tìm kiếm ở các nơi hải đảo, mong cứu được y. Bọn Từ Thiên Xuyên thì chia nhau tới các nơi ven biển ba tỉnh Liêu Đông, Trực Lệ, Sơn Đông tìm kiếm. Đến khi được tin Di Tiểu Bảo từ Bắc Kinh đưa tới, lúc ấy mới về kinh gặp nhau. Di Tiểu Bảo tự nhiên không nói chuyện xấu bị bắt, bị đặt tào lao một phen để che giấu. Bọn Thi Lan trong lòng không tin, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Di Tiểu Bảo lại vào tâu với hoàng đế, nói công lao của bọn Thi Lan, mọi người đều được phong thưởng. Bọn huynh đệ Thiên Địa Hội như Từ Thiên Xuyên thì không nhận quan tước của triều đình nhà Thanh, nên Di Tiểu Bảo tự nhiên cũng không nói tới họ. Mọi người mở tiệc lớn ở Bắc Kinh một ngày, hôm sau nhất tề lên đường. Không phải một hôm, đã tới dưới núi Dương Ốc, Di Tiểu Bảo ngấm ngầm nói với huynh đệ trong Thiên Địa Hội chuyện tiêu diệt Tư Đồ Bá Lôi. Mọi người đều giật nảy mình. Lý Lực Thế nói:
Viên chủ, chuyện này không thể làm được. Tư Đồ Bá Lôi quyết ý khôi phục nhà Minh, là một vị đại anh hùng hảo hán. Nếu chúng ta tới gây sự với núi Dương Ốc thì chính là ra sức cho người thác đát đó. À, thì ra là vậy. Ta thấy đám đồ đệ của Tư Đồ Lão Nhi quả nhiên rất có khí khái anh hùng, nhưng ta đã phụng thánh chỉ tới tiêu diệt núi Dương Ốc, chuyện này thì khó quá. Vì hương chủ trong triều đình làm quan ngày càng lớn, chỉ sợ có chỗ không ổn. Theo ta thấy, chúng ta liên thủ với Tư Đồ Bá Lôi phen này tạo phản thôi. Bất thân chấp, chúng ta làm mướn tay người Thác Đát đối phó với cái thằng đại hán gian của Tam Quyết. Nếu lúc này mà chỉ hương chủ tạo phản, thì biết đâu hoàng đế Thác Đát lại liên kết với Ngô Tam Quế. Nhưng thế thì bao nhiêu công lao trước vứt đi hết à?
Di Tiểu Bảo vốn không muốn tạo phản chống Khang Hy, vừa nghe câu ấy liền nói:
Đúng đúng, chúng ta cứ lật đổ Ngô Tam Quế thì sẽ nói đó là việc lớn quan trọng nhất hả. Tư Đồ Bá Lôi chẳng qua chỉ là mấy trăm người tụ tập trên núi Dương Ốc thôi, chứ là chuyện nhỏ, không nên vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn. Việc trước mắt là làm sao giao sai cho hoàng đế Thác Đát. Mà nói lại, hoàng đế Thác Đát có ý xây dựng Trung Liệt Từ Thờ Sử Khả Pháp ở Dược Châu, chuyện ấy chúng ta cũng không thể phá rối y được.
Sử Khả Pháp mật đỏ lòng son, vì nước tuẫn nạn, anh hùng hào kiệt thiên hạ không ai không khâm phục. Quần hùng Thiên Địa Hội nghe Từ Thiên Xuyên nói vậy đều gật đầu khen phải. Còn như làm thế nào để bôi bát giao sai cho hoàng đế thì không ai có bản lãnh bằng Di Tiểu Bảo. Nên mọi người đều nhìn y, chờ nghe y nói ra chủ ý. Di Tiểu Bảo cười nói:
Đã không thể đánh núi Dương Ốc, thì chúng ta đưa thư cho Tư Đồ Lão Huynh, mời lão ca y tránh đi là xong.
Mọi người trầm ngâm hồi lâu, đều thấy kế ấy có thể dùng được. Di Tiểu Bảo nhớ lại tiểu cô nương Tăng Nhu, núi Dương Ốc, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, gieo xúc sắc chuột mạng hôm trước, vô cùng xinh đẹp khả ái, nghĩ thầm:
Mình với Tư Đồ Lão Huynh không có giao tình, món nhân tình này không bằng cứ gửi cho Tăng cô nương.
Đúng lúc ấy, Trương Dũng và Triệu Lương Đống lần lượt sai người tới báo đã bao vây chặt núi Dương Ốc, chặn hết đường lên xuống bốn phía. Nguyên là Di Tiểu Bảo vừa vào tới địa giới tỉnh Hồ Nam đã ngầm nói thượng dụ sai tiêu diệt núi Dương Ốc cho bốn tướng Trương Dũng, Triệu Lương Đống biết. Bốn người không động thanh sắc, chia nhau xuất lãnh nhân mã, giữ chặt những chỗ thông đạo yếu địa dưới núi Dương Ốc, chỉ chờ có lệnh là tấn công lên núi. Bốn người sau khi theo Di Tiểu Bảo, chỉ nhờ một chuyện sai sử dễ dàng là đuổi theo bắt Ngô Ứng Hùng mà đều được thăng quan, đều rất cảm kích. Chỉ mong lần này ra sức lập công. Sai đào hầm cạnh đường lên xuống núi, giăng dây bắt ngựa. Quân cung tiễn, quân câu liêm thương giữ chặt bốn phương tám hướng, chỉ chờ bắt sống từng người trên núi, không cho ai lọt lưới. Bốn tướng đều nghĩ:
Hơn 5.000 quan binh đánh nhau với 1.000 thổ phỉ trên núi, thắng thì có gì lạ. Chỉ có không thể để tên nào lọt lưới thì mới tính được là có chút công lao. Bắt được bọn Tư Đồ Bá Lôi cũng không phải là công lao lớn gì. Các huynh đệ trong Thiên Địa Hội lại rất không tán thành. Hảo hán trên giang hồ thì nghĩa khí là hàng đầu, không thể đắc tội với bạn bè.
Đang nghĩ làm sao để đưa tin cho Tăng Nhu, thả sư đồ phái Dương Ốc chạy đi. Chợt nghe phía đông tiếng trống vang lên, quân sĩ quát tháo ầm ầm. Kế đó, quân do thám vào báo nói trên núi có người xông xuống. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm:
Trước mặt ba quân không thể ra lệnh thả người, cứ bắt được rồi sẽ nói, từ từ tìm cách thả ra mới xong. Phải bắt sống từng người, không được giết chết ai hết.
Đám thân binh truyền lệnh đi, Di Tiểu Bảo lại thêm một câu.
Nhất là với phụ nữ, càng không được sát thương.
Y liếc nhìn vẻ mặt của bọn Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản, không kìm được thoáng đỏ mặt, nghĩ thầm.
Các ngươi yên tâm, lần này không phải như trên đảo Thần Long, chúng Mỹ Nhân kế bị bắt đâu.
Y dắt quần hùng thiên địa hội tới đầu đường núi phía đông xem chiến trận, chỉ thấy trên lưng núi có hơn 100 người xông mau xuống. Quân sĩ đã được lệnh của chủ tướng không dám bắn tên, chỉ tràn ra cản lại, chỉ nghe tiếng la hét quát tháo chỗ này tắt xuống chỗ kia trỗi lên. Những người xông xuống đều rơi xuống hầm, bị quân câu liêm thương móc lên bắt sống. Di Tiểu Bảo muốn xem có Tăng Nhu bị bắt không, nhưng cách quá xa không nhìn thấy rõ. Đột nhiên thấy một người nhảy nhót như bay, từ cây đại thụ này nhảy qua cây đại thụ khác, lõn xuống chân núi. Quan binh sấn lên chặn lại, nhưng người ấy vô cùng nhanh nhẹn, không sao chặn được. Quyền Trinh đạo nhân khen.
Thật thủ hay lắm.
Người ấy càng lúc càng tới gần, nhìn thấy chỉ còn vài mươi trượng nữa là xuống tới chân núi. Tiền Lão Bản nói.
Người này gió cao cao cường như vậy, chẳng lẽ là Tư Đồ Bá Lôi? Ngoài Tư Đồ Lão Anh Hùng, e người khác không có được.
Câu nói chưa dứt, Tôn Tư Khắc đột nhiên kêu lên.
Người này giống như vệ sĩ của Ngô Tâm Quế.
Trong lúc nói chuyện, người kia đã tới còn cách vài trượng. Di Tiểu Bảo quát.
Bắt sống y trước rồi sẽ nói.
Quần hùng thiên địa hội đổ ra bao vây. Người kia tay múa cương đao, mỗi đao chém ngã một tên quân Tôn Tư Khắc cầm trường thương xông lên. Nhìn thấy rõ mặt mũi y, kêu lên.
Ba Lãng Tinh, ngươi làm gì đó?
Người này chính là vệ sĩ Ba Lãng Tinh, tùy tùng thân tín của Ngô Tam Quế. Y lớn tiếng quát.
Ta dân tướng lệnh của Bình Tây Thân Dương, trừ hại cho triều đình, giết chết phản tặc Tư Đồ Bá Lôi. Tại sao các ngươi cản trở ta?
Bọn Từ Thiên Xuyên nghe thấy đều hoảng sợ giật nảy mình. Chỉ thấy ở hông y treo một cái đầu máu thịt bê bết, cũng không biết có phải là đầu Tư Đồ Bá Lôi không. Mọi người nhất tề sấn lên, dây y vào giữa. Tôn Tư Khắc nói.
Vị đồ thống đang ở đây, buông đao xuống, bước tới tham kiến, chờ nghe đô thống đại nhân phát lạc.
Ba Lãng Tinh nói được rồi tra đao vào vỏ, rảo chân bước về phía Di Tiểu Bảo, lớn tiếng nói.
Tham kiến đô thống đại nhân. Người ở đây...
Ba Lãng Tinh đột nhiên nhảy sổ tới, hai tay chụp vào giữa mặt và trước ngực Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo kêu lên, ái cha mẹ ơi, xoay người bỏ chạy. Ba Lãng Tinh võ công cao cường, soạt một tiếng, tay trái đã xé rách một mảnh vải áo trên vai y, tay phải chụp lướt qua đỉnh đầu y. Đột nhiên bên trái có một phát cước đá tới, thế rất mau lẹ. Ba Lãng Tinh nghiêng người tránh qua, người ấy lại đập tới một quyền, chính là Phong Tế Trung. Ba Lãng Tinh dung tay gạt ra, thân hình loạn choạng, đột nhiên sau lưng bị siết chặt, đã bị Từ Thiên Xuyên nắm cứng. Tiền Lão Bản dương chỉ xỉa vào ngực y. Ba Lãng Tinh hự một tiếng, Phong Tế Trung chân trái quét ngang, Ba Lãng Tinh đứng không vững, ngã lăn xuống đất. Tiền Lão Bản đè chặt y xuống, bọn thân binh xúm lại trói y, đẩy tới trước mặt Di Tiểu Bảo. Ba Lãng Tinh lớn tiếng nói.
Đại quân của Bình Tây Dương nay mai sẽ cáo tới, lúc ấy tất cả các người sẽ chết không có đất chung, nên biết thời cuộc, mau mau đầu hàng đi. Bình Tây Dương khởi binh rồi hả? Ta vẫn không biết đó nghe. Lão nhân gia người vẫn mạnh khỏe chứ?
Ba Lãng Tinh thấy y thần sắc ôn hòa, nhất thời không hiểu dụng ý của y, nói.
Thâm sai đại thần, ngươi đã tới Côn Minh, Bình Tây Dương cũng rất coi trọng ngươi. Ngươi là người thông minh, sao lại đi làm nô tài cho người thắt đát? Mau mau quy thuận Bình Tây Dương đi.
Từ Thiên Xuyên đá vào mông y một cước, quát.
Thằng đại hán dân của Tâm Quế, hèn hạ vô sĩ. Ngươi làm nô tài cho y, lại càng vô sĩ hơn.
Ba Lãng Tinh cả giận, quay đầu lại phun nước bọt vào Từ Thiên Xuyên. Từ Thiên Xuyên nghiêng người tránh qua, bãi nước bọt phun trúng mặt một tên thân binh. Di Tiểu Bảo nói.
Ba Lão Huynh, có lời gì cứ nói, không cần nổi giận. Ngươi muốn ta quy hàng Bình Tây Dương thì cũng không phải là không thể thương lượng. Ngươi tới núi Dương Ốc làm gì vậy? Nói với ngươi cũng không hề gì, dù sao ta cũng giết Tư Đồ Bá Lôi rồi.
Nói xong liếc cái đầu người đeo ở hông một cái. Di Tiểu Bảo nói:
Nè, tại sao Bình Tây Dương lại muốn giết y? Ngươi theo ta đi gặp Bình Tây Dương, tự nhiên lão nhân gia người sẽ nói với ngươi.
Bọn Từ Thiên Xuyên cả giận, dung quyền định đánh. Di Tiểu Bảo đưa mắt ra hiệu cản lại, sai thân binh đẩy Ba Lãng Tinh vào doanh thẩm vấn. Nào ngờ người này mười phần quật cường, rất trung thành với Ngô Tam Quế, chỉ khuyên Di Tiểu Bảo đầu hàng, ngoài ra không chịu thổ lộ nửa câu. Lục soát trong người y lấy được một tờ văn thư có đóng dấu son, Di Tiểu Bảo sai người đọc lên, té ra là ngụy chiếu của Ngô Tam Quế viết, phong Tư Đồ Bá Lôi làm khai quốc tướng quân. Hỏi y văn thư này ở đâu ra, Ba Lãng Tinh trừng mắt không đáp. Di Tiểu Bảo thấy không hỏi được gì, bèn sai áp giải y ra ngoài, đem những người bị bắt còn lại tra khảo, rốt lại cũng có người chịu đòn không nổi nói ra. Nguyên là Ngô Tam Quế sắp xếp khởi quân tạo phản, sai tùy tùng thân tín là Ba Lãng Tinh mang một toán thủ hạ nhỏ tới gặp bộ thuộc cũ của mình là Tư Đồ Bá Lôi, muốn y hưởng ứng, lại dặn Ba Lãng Tinh nếu Tư Đồ Bá Lôi vâng lệnh thì không gì tốt hơn, nếu không cứ giết chết y để đề phòng âm mưu bị tiết lộ. Tư Đồ Bá Lôi nghe nói giấy quân phản thanh mười phần mừng rỡ, lập tức hưởng ứng, cùng nhau khởi nghĩa. Nhưng vừa hỏi chi tiết mới biết Ngô Tam Quế không phải muốn khôi phục nhà Minh mà là muốn tự làm hoàng đế. Danh hiệu khai quốc tướng quân đã cho thấy rất rõ. Tư Đồ Bá Lôi không chịu nhận ngụy chiếu, bảo Ba Lãng Tinh về báo với Ngô Tam Quế. Nếu tôn phù hậu duệ của vua Minh thì nhất định y sẽ làm tiền khu, muôn chết cũng không từ chối. Nhưng Ngô Tam Quế năm xưa giết hại Quế Dương, bây giờ lại muốn làm hoàng đế, thì các chí sĩ trung thành với nhà Minh trong thiên hạ nhất định không chịu quy phục. Ba Lãng Tinh khuyên vài câu, Tư Đồ Bá Lôi đập bàn mắng lớn, nói Ngô Tam Quế làm mất giang sơn nhà Minh, tội không tha được. Nếu sửa bỏ lỗi trước thì còn có thể lấy công chuộc tội, nếu không nhất định sẽ bị ăn thịt lột da. Ba Lãng Tinh không nói nữa. Đêm ấy nhân lúc Tư Đồ Bá Lôi không đề phòng, đột nhiên giết chết y, cắt lấy thủ cấp, xuất lãnh đồng bọn trốn xuống núi. Đệ tử phái Dương Ốc bị bất ngờ, không đuổi theo kịp. Không ngờ lúc ấy quân Thanh đang dày núi, thuộc hạ của Ngô Tam Quế đều bị bắt hết. Ba Lãng Tinh đột nhiên tập kích Di Tiểu Bảo, dụng ý là bắt sống chủ soái để uy hiếp mà thoát thân. Di Tiểu Bảo hỏi rõ tình tiết xong, triệu tập quần hùng thiên địa hội, bí mật bàn bạc. Lý Lực Thế nói:
Dương chủ, Tư Đồ lão anh hùng là người trung nghĩa, bất hạnh bị mất mạng dưới tay kẻ gian, chúng ta nên chôn cất y tử tế mới phải. Ta có một chủ ý.
Lúc ấy bèn nói ra kế sách, quần hùng cùng vỗ tay khen hay, lập tức chia nhau đi lo liệu. Hôm ấy quan binh không tấn công, người phái Dương Ốc vì thủ lãnh bị giết nên hoảng loạn, chỉ đành giữ chặt cửa núi. Sáng sớm hôm sau, Di Tiểu Bảo xuất lãnh quần hùng thiên địa hội và một đội quân sĩ kiêu kỵ doanh mang theo đồ vật lên tới lưng núi, sai quân sĩ đóng lại chờ lệnh, rồi cùng bọn Từ Thiên Xuyên và thân binh lên núi. Đi được hơn một dặm, chỉ thấy hơn 10 đệ tử phái Dương Ốc tay cầm binh khí đứng chặn ngang đường. Từ Thiên Xuyên một mình bước tới, hai tay đưa một tờ thiếp màu trắng qua, trên thiếp viết: Giảng sinh Di Tiểu Bảo xuất lãnh bọn Lý Lực Thế, Kỳ Thanh Bưu, Quyền Trinh Đạo Nhân, Phong Tế Trung, Phàn Cương, Tiền Lão Bản, Cao Ngạn Siêu, kính cẩn tới bái tế trước linh vị Tư Đồ lão anh hùng. Đệ tử phái Dương Ốc thấy dường như người tới không có ý thù địch, phía sau lại có người khiêng một chiếc quan tài, lại có các thức hương nến, giấy tiền vàng bạc. Không kìm được, lấy làm ngạc nhiên, nói:
Xin các vị đứng chờ, tại hạ lên bẩm báo.
Lập tức có một người chạy mau lên núi, số còn lại vẫn giữ chặt đường núi. Bọn Di Tiểu Bảo lui lại 10 bước, ngồi xuống nghỉ ngơi. Qua không bao lâu, trên núi có mấy mươi người đi xuống. Người đi đầu chính là Tư Đồ Hạc đã gặp trước kia. Y là con Tư Đồ Bá Lôi, thủ lãnh trên núi qua đời. Phái Dương Ốc tự nhiên do Đường Gia Y làm chủ. Hai con mắt láo liên của Di Tiểu Bảo chỉ nhìn ra sau lưng y, thấy một cô nương thân hình tha thướt, đầu cài hoa trắng, chính là Tăng Nhu, bất giác trong lòng vui mừng. Tư Đồ Hạc cao giọng nói:
các vị tới tể sứ là có ý gì?
Nói xong đặt tay lên chuôi kiếm, Tiền lão bản bước lên ôm quyền nói.
Tại thượng di quân được tin Tư Đồ lão anh hùng bị kẻ gian hãm hại, vô cùng đau xót, xuất lãnh bọn tại hạ tới bái tế trước linh vị lão anh hùng.
Tư Đồ Hạc nhìn Di Tiểu Bảo đứng phía xa một cái, nói.
Y là quan viên của triều đình Thất Thát, xuất lãnh quan binh dây núi, nhất định không có ý tốt. Các ngươi định dùng gian kế, nhưng bọn ta không mắc lừa đâu. Xin hỏi hung thủ sát hại Tư Đồ lão anh hùng là ai? Là ba lãng tinh vệ sĩ của Ngô Tam Quế và một đám gian tặc thủ hạ của y. Tư Đồ thiếu hiệp không tin hảo ý của tệ thượng cũng không trách được. Bọn ta cứ trình phẩm vật tế lễ trước đã, mang lên đây.
Hai tên thân binh đẩy một người từ từ đi tới. Người này tay chân đều đeo xiềng sắt, trên đầu phủ một tấm vải đen. Đệ tử phái Dương Ốc đều lấy làm ngạc nhiên, không biết đối phương giở trò ma gì. Người ấy đi tới sau lưng Tiền lão bản, thân binh kéo xiềng giữ lại không cho y đi nữa. Tiền lão bản nói,
mời Tư Đồ thiếu hiệp nhìn xem.
Rồi đưa tay kéo tấm vải đen phủ trên đầu y xuống, chỉ thấy người ấy trừng mắt giận dữ, chính là ba lãng tinh. Bọn đệ tử phái Dương Ốc vừa nhìn thấy, nhao nhao tức giận quát.
Là thằng gian tặc này, mau giết đi.
Tiếng loảng xoảng vang lên, mọi người đều rút binh khí ra xông tới, định loạn kiếm phân thay ba lãng tinh. Tư Đồ Hạc giang hai tay ra một cái, nói.
Khoan đã.
Rồi ôm quyền hỏi Tiền lão bản.
Các hạ bắt được gian tặc, không biết định xử trí thế nào. Tại thượng vô kính ngưỡng Tư Đồ lão anh hùng, hôm trước lại có duyên gặp mặt thiếu hiệp một lần. Hôm nay bắt được gian tặc hành hung và bọn ác tặc y mang theo, muốn băm thịt lột da tất cả bọn chúng trước linh vị Tư Đồ lão anh hùng để an ủi anh linh lão anh hùng trên trời.
Tư Đồ Hạc sửng sốt, nghĩ thầm, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp thế này. Y nghiêng đầu nhìn ba lãng tinh, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nghĩ thầm.
Người Thác Thác giảo quạt, nhất định là có mưu gian.
Ba lãng tinh đột nhiên ngoác miệng chửi lớn.
Ngươi nhìn lão tử cái gì? Thằng đầy tớ già cha ngươi là lão tử giết đó.
Tiền lão bản tay phải ra một quyền đập vào lưng y, chân trái phi ra đá vào mông y. Ba lãng tinh tay chân bị trói, không sao né tránh, thân hình chuối về phía trước, ngã xuống bên cạnh Tư Đồ Hạc, không bò dậy nổi. Tiền lão bản nói,
đây là một chút lễ vật nhỏ của tể thượng, tên gian tặc này tùy ý các hạ xử trí. Mang cả lên đây.
Một đội thân binh áp giải hơn 100 phạm nhân đeo xiềng tới, người nào trên đầu cũng đều phủ một mảnh vải đen. Gỡ tấm vải đen xuống để lộ mặt mũi ra thì đều là thuộc hạ của ba lãng tinh. Tiền lão bản nói,
xin Tư Đồ thiếu hiệp cứ mang cả mạng đi thôi.
Đến nước này thì Tư Đồ Hạc không còn nghi ngờ gì nữa, hướng về Di Tiểu Bảo phía xa, khom lưng nói.
Thịnh tình của tôn giá, tệ phái cảm kích khôn xiết. Y đưa tới cho bọn mình một món nhân tình lớn như vậy, không biết là muốn bọn mình làm gì. Chẳng lẽ muốn bọn mình đầu hàng người Thất Thát? Chuyện đó thì ngàn lạng lần không thể.
Di Tiểu Bảo rảo bước tới làm lễ, nói.
Hôm trước giao xúc sắc với Tư Đồ huynh và tăng cô nương, những ghi nhớ trong lòng. Chỉ mong có hôm nào lại chơi gián nữa. Di thể của Tư Đồ lão anh hùng là trong chiếc quan tài kia, xin khiêng lên núi chấp vào thân thể đang tán.
Tư Đồ Bá Lôi đầu mình hai nẻo, đầu bị ba lãng tinh mang xuống núi. Đệ tử phái Dương Ốc không ai không bi phẫn cùng cực. Tư Đồ Hạc vẫn sợ có âm mưu gian trá, bước tới cạnh quan tài, thấy nắp quan tài vẫn chưa đóng đinh, bèn mở ra nhìn. Quả thấy rõ ràng đầu phụ thân trong đó, bất giác đau lòng, lạy phục xuống đất, buông tiếng khóc lớn. Đám đệ tử còn lại thấy như thế, cũng nhất tề quỳ xuống khóc lóc. Tư Đồ Hạc đứng thẳng lên, gọi bốn người sư đệ tới khiêng quan tài lên núi, nói với Di Tiểu Bảo.
Mời tôn giá tới trước linh vị tiên phụ thắp một nén hương. Tự nhiên là phải tới dập đầu trước linh vị của lão anh hùng.
Rồi sai thân binh chờ ở đó, chỉ dắt Song Nhi và huynh đệ Thiên Địa Hội theo Tư Đồ Hạc lên núi. Di Tiểu Bảo bước tới cạnh Tăng Nhu, hạ giọng nói.
Tăng cô nương, chào cô.
Tăng Nhu trên mặt ngấn nước mắt chưa khô, hai mắt sưng húp, dáng vẻ rất đáng thương, ngẩng đầu lên sụt sịt nói. Ngươi là Hoa Sai tướng quân.
Cô nhớ tên ta hả?
Tăng Nhu cúi đầu ờ một tiếng, mặt hơi đỏ lên. Nàng đỏ mặt lên như thế, Di Tiểu Bảo lập tức trong lòng ngây ngất.
Tại sao cô ta gặp mình lại đỏ mặt?
Đàn ông chẳng phải là tốt lành gì, đàn bà mặt ửng hồng, trong lòng đang nhớ chồng.
Ê, chẳng lẽ cô ta muốn mình làm chồng cô ta?
Không biết xúc xắc mình cho cô ta còn hay không nữa chứ.
Tăng cô nương ơi, giật ta cho cô lần trước á, có còn không?
Tăng Nhu lại đỏ mặt, quay đầu đi hỏi. Giật gì? Ta quên rồi. Di Tiểu Bảo cảm thấy thất vọng, thở dài một tiếng. Tăng Nhu quay đầu lại, cười khẽ một tiếng, hạ giọng nói. Biệt thập. Di Tiểu Bảo cảm mừng, bất giác trong lòng ngứa ngáy, hạ giọng nói.
Ta là biệt thập, cô là Chí Tôn.
Tăng Nhu không ngó ngàng gì tới y nữa, bước mau lên trước, đi bên cạnh Tư Đồ Hạc. Núi Dương Ốc bốn bên dựng đứng, hình thù giống cái lọng trên xe bậc Dương Giả, nên có tên như thế. Đỉnh cao nhất gọi là Thiên Đàng, phía đông có ngọn Nhật Tinh, phía tây có ngọn Nguyệt Hoa. Đoàn người theo Tư Đồ Hạc tới hang Dương Mẫu phía bắc Thiên Đàng. Trên đường tùng xanh bách biếc, cạnh núi Thanh U. Núi Dương Ốc trong sách của đạo gia được gọi là Thanh Hư, có hang trời nhỏ, đứng đầu 36 hang núi đẹp nhất trong thiên hạ. Tương truyền là nơi hoàng đế gặp Dương Mẫu. Người phái Dương Ốc cư trú trong các hang núi cạnh hang Dương Mẫu. Mùa đông ấm, mùa hè mát, hơn hẳn ở trong nhà. Linh vị của Tư Đồ Bá Lôi đặt trong hang Dương Mẫu, bọn đệ tử đem đầu y khâu vào thân thể rồi liệm xác. Di Tiểu Bảo xuất lãnh huynh đệ Thiên Địa Hội tới trước linh vị thắp hương tế bái, quỳ xuống dập đầu nghĩ thầm.
Muốn lấy lòng tăng cô nương thì phải càng bi thương càng tốt.
Giả khóc vốn là bản lĩnh cầm tay của y, nghĩ tới mối nguy hiểm khi bị Hồng Giáo Chủ bắt, sự rủi ro lúc bị Phương Di đánh lừa, nỗi bất lực vì A Kha chỉ thương yêu Trịnh Khắc Sản, bất giác đau lòng, buông tiếng khóc lớn. Lúc mới khóc còn hơi gượng gạo, nhưng vừa khóc được là lập tức thuận lý thành chương, càng khóc càng thảm thiết, vừa khóc vừa nói.
Tư Đồ lão anh hùng, từ lâu giảng bối đã nghe nói người là một vị trung thần nghĩa sĩ, một bậc đại anh hùng hảo hán. Năm xưa nhìn thấy kiếm pháp của công tử hơn người, lại biết người võ công cao cường, chỉ mong được thu nhận làm môn hạ, là một tên đệ tử học vài chiêu võ công cũng đủ mở mày mở mặt trên giang hồ. Nào ngờ lão dân gia người lại bị gian tặc giết chết. Thật khiến người ta đau lòng quá đi.
Bọn Tư Đồ Hạc, Tăng Nhu vốn đã thương tâm cực điểm, nghe y khóc lóc như vậy, lập tức trong hang Dương Mẫu tiếng khóc vang trời, tiếng gào động đất. Bọn Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản vốn không định khóc, nhưng không kìm được bị nỗi bi thiết của mọi người làm xúc động, cũng rưng rưng nước mắt. Di Tiểu Bảo đấm ngực dẫm chân, khóc lớn không thôi, đến nỗi bọn đệ tử phái Dương Ốc không ngừng khuyên giải mới chịu nín. Y kéo Ba Lãng Tinh ra, lấy một thanh cương đao đưa vào tay Tư Đồ Hạc, nói.
Tư Đồ thiếu hiệp, người giết thằng gian tặc này đi, để báo thù cho lĩnh tôn.
Tư Đồ Hạc một đao chém đụng đầu Ba Lãng Tinh, đặt lên trên bàn thờ. Bọn đệ tử phái Dương Ốc hướng về Di Tiểu Bảo lạy tạ. Di Tiểu Bảo còn nhỏ tuổi, vốn cũng không nghĩ ra được kế sách mua chuộc lòng người này. Đây là y bắt chước theo dở Ngọa Long Điếu Hiếu. Sau khi Chu Du bị Gia Cát Lượng chọc giận mà chết, Gia Cát Lượng đích thân tới cửa Sài Tang tế bái, khóc lóc rất đau xót, khiến các tướng Đông Ngô ai cũng cảm kích. May là bài văn tế mà Gia Cát Lượng đọc trong vở ấy quá dài, văn chương lại quá cổ nhã, Di Tiểu Bảo không nhớ được câu nào. Nếu không thì đã theo đúng bài bản đọc ra trên núi Dương Ốc, lập tức lòi đuôi chồm rồi. Đến lúc ấy, mọi người trong phái Dương Ốc tự nhiên cảm ơn đội đức của y. Huống hồ hôm trước, Di Tiểu Bảo đã bắt được bọn Tư Đồ Hạc rồi lại tặng tiền thả đi. Đã có ân tình rất lớn. Nhưng y là quan lớn của nhà Thanh mà vì sao lại như thế thì mọi người thủy chung vẫn không sao hiểu được. Tiền Lão Bản gọi Tư Đồ Hạc qua một bên, nói rõ bọn mình là huynh đệ Thanh một đường trong Thiên Địa Hội. Nhưng Di Tiểu Bảo làm quan trong triều, thân phận của y thì không nói ra được. E bị tiết lộ, làm hỏng việc lớn, chỉ hàm hồ nói y là người cực kỳ nghĩa khí, thân ở doanh Tào, lòng ở Hán, các huynh đệ đều coi y là bạn tốt. Tư Đồ Hạc nghe xong sực hiểu ra, lại luôn miệng cảm tạ. Lúc ấy ăn nói thật lòng, so với thái độ nghi ngờ lúc mới rồi thì khác hẳn. Kế bàn tới chuyện xuất xử của phái Dương Ốc từ nay trở đi. Tư Đồ Hạc nói bản phái vừa gặp đại tang, lại gặp chuyện quan binh dây núi, cũng không nghĩ tới chuyện đó nữa. Tiền lão bản hơi hé ra ý rủ mời. Thiên Địa Hội qua danh lừng lẫy trên giang hồ, là lãnh tụ không chính thức của việc phản thanh phục Minh đương thời. Phái Dương Ốc trước nay vẫn kính phục, cũng là chí đồng đạo hợp. Tư Đồ Hạc nghe thấy cảm mừng, bèn bàn bạc với các sư huynh đệ lớn tuổi trong phái. Mọi người đều tán thành, y liền lập tức nói với Tiền lão bản xin gia nhập Thiên Địa Hội. Đến lúc ấy, Tiền lão bản mới nói rõ với y, Di Tiểu Bảo chính là hương chủ Thanh Mộc Đường. Sau buổi trưa hôm ấy, Thanh Mộc Đường Thiên Địa Hội đại khai hương đường trong hang Dương Mẫu, kết nạp mọi người phái Dương Ốc vào hội. Sau khi mọi người lạy chào hương chủ, thì đều là bộ thuộc của Di Tiểu Bảo. Y trong lòng vui mừng, uống rượu kết minh xong, lại muốn mở sòng bạc, đánh bạc một phen với các huynh đệ mới. Bọn Lý Lực Thế, Tiền lão bản vội vàng can ngăn, nói đánh bạc vui vẻ náo nhiệt thì không khỏi có chỗ bất kính với Tư Đồ Bá Lôi vừa qua đời. Di Tiểu Bảo không đánh bạc được, hơi thấy cục hứng, hỏi về việc nên thu xếp phái Dương Ốc thế nào. Lý Lực Thế nói:
Núi Dương Ốc ở chỗ giáp với hai tỉnh Sơn Tây, Hà Nam, không thuộc sự quản hạt của Thanh Mộc Đường chúng ta. Theo quy củ của bản hội, ra khỏi địa giới thu nhận huynh đệ vào hội không hề gì. Nhưng huynh đệ các đường không được ra khỏi địa giới làm việc. Tốt nhất là từ nay trở đi, Tư Đồ huynh đệ các vị dời tới ở tỉnh Trực Lệ. Tư Đồ đại ca, bây giờ bọn ta phải đi Dương Châu xây một ngôi trung liệt từ cho sử các bộ. Xây xong ngôi từ đường này, mọi người sẽ đi đánh Ngô Tam Quế. Vì hương chủ đi đánh Ngô Tam Quế, thuộc hạ xin làm tiên phong, xuất lãnh các huynh đệ tỷ muội liều mạng sống chết cái đàn ác tặc Ngô Tam Quế, báo thù rửa hận cho tiên phụ. Nè, vậy thì không gì tốt hơn. Các vị theo ta đi Dương Châu, chỉ có điều phải mặc trang phục quan binh đắc đát, chịu ủy khuất một chút. Để đánh Ngô Tam Quế thì có phải chịu ủy khuất hơn cũng cam lòng. Vì hương chủ làm quan thất đát, bọn ta cũng làm quân thất đát. Huống hồ Lý đại ca, Từ đại ca, các vị không phải cũng cải trang làm quân thất đát sao?
Chiều hôm ấy, mọi người chôn cất Tư Đồ Bá Lôi xong, thu thập xuống núi. Đàn ông biết võ công thì theo Di Tiểu Bảo tới Dương Châu. Người già và phụ nữ trẻ con thì tới Phủ Bảo Định chọn đất an cư. Ở đó có phân đà của Thanh Mộc Đường Thiên Địa Hội, sẽ có người sắp xếp yên ổn. Di Tiểu Bảo nói với bọn Trương Dũng rằng, bọn phỉ đồ núi Dương Ốc thế đại quân dây chặt, biết khó thoát thân. Qua một phen y thuyết phục, mọi người đều đầu hàng. Y đã chiêu an họ, thu nhận làm quan binh. Bọn Trương Dũng đều chúc mừng y, nói đô thống đao không giấy máu mà bình định được bọn ác phỉ hung hãn trên núi Dương Ốc, lập được công lớn. Di Tiểu Bảo nói:
Đây là công lao của bốn vị tướng quân, nếu không phải là các ngươi dây chặt chung quanh, bọn phỉ chắp cánh cũng không bay được, thì nhất định họ cũng không chịu đầu hàng đâu. Để huynh đệ báo về triều, ai cũng sẽ được tăng thưởng.
Bốn tướng cảm mừng, biết thượng thư bộ binh Minh Châu đối với y thì ra sức lấy lòng. Chỉ cần Di Đô Thống tâu báo công lao thì nhất định bộ binh sẽ bàn thưởng hạng ưu. Di Tiểu Bảo lúc đầu lo tăng nhu theo đám phụ nữ trẻ con trong phái Dương Ốc tới Phủ Bảo Định an cư. Nhưng nếu chỉ định nàng cùng tới Dương Châu thì có chỗ không nói ra được. Đến khi thấy nàng đổi mặt nam trang đi cùng với bọn Tư Đồ Hạt, trong lòng nói không hết sự vui mừng. Trên đường đi, y cố tìm cơ hội trò chuyện gần gũi nàng. Nhưng Tăng Nhu không rời khỏi bọn sư huynh đệ một bước. Gặp y thì chỉ thẹn thò mỉm cười, không nói câu nào. Di Tiểu Bảo muốn nói với nàng vài câu thân thiết, nhưng thủy chung vẫn không có dịp, bất giác trong lòng ngứa ngáy. Nếu y chỉ là chủ soái quân thanh thì đã sớm mượn việc công làm chuyện riêng, điều một tên thân binh vào doanh hầu hạ. Nhưng thân là hương chủ Thiên Địa Hội, chọc ghẹo phụ nữ trong hội là điều bị nghiêm cấm. Trước mặt các huynh đệ cũng khó coi, nên chỉ đành nuốt nước bọt khang, chờ cơ hội tốt. Dọc đường quan viên đưa đón, biếu xén hậu hỷ. Di Tiểu Bảo tự nhiên người tới thì không cự tuyệt, dành dàng xuống nam, hành lý ngày càng nặng. Đối với huynh đệ trong Thiên Địa Hội, Di Tiểu Bảo nói chúng ta làm bại hoại việc lại trị của người Thác Đát, quà biếu thu nhận càng nhiều, bách tính lại càng oán hờn, quan viên các nơi tiếng tâm không tốt, tương lai khởi nghĩa tạo phản càng dễ thành công. Bọn Từ Thiên Xuyên đều thấy rất đúng. Mấy hôm sau đã tới Dương Châu, từ Tổng đốc Lưỡng Giang Ma Lạc Cát, Tuần phủ Giang Ninh Mã Hựu trở xuống Bố Chánh Sứ, Án Sát Sứ, Học Chính, Tri Đạo, Lương Đạo, Hà Công Đạo Hoài Dương, Tri Phủ Dương Châu, Tri Huyện Giang Đô, cho tới võ quan các cấp đều đã sớm được tin, ra ngoài thành dài dặm đón tiếp. Hành viên của Khâm Sai đặt ở Nha Môn, Đạo Đài Đạo Hoài Dương. Di Tiểu Bảo cảm thấy quá gò bó, chỉ nghỉ lại một đêm thì nói với Đạo Đài muốn chuyển qua chỗ khác. Y nghĩ nơi đóng hành viên không gì bằng ở trong Lệ Xuân Viện. Nhà vua cho mặc áo gấm về làng, nên trở về nơi ở cũ là vinh dự nhất. Nhưng Khâm Sai Đại Thần lại đóng hành viên trong kỷ viện, thì đốt lại cũng không nói ra được. Nghĩ thầm ngày trước lúc ở Dương Châu, hùng tâm đại chí vẫn ôm ấp trong lòng, thì ngoài việc mở vài nhà kỷ viện là nhổ sạch thực dược trong vườn thực dược trước chùa Thiền Trí. Thực dược Dương Châu nổi tiếng thiên hạ, vườn thực dược trước chùa Thiền Trí là bề thế nhất. Hàng ngàn giống thực dược nổi tiếng, hoa to như cái bát. Năm Di Tiểu Bảo 10 tuổi, từng cùng một lũ trẻ con nghịch ngợm tới đó chơi, thấy thực dược nở rất đẹp, liền bẻ hai đóa cầm chơi, bị hòa thượng trong chùa nhìn thấy giật lại, còn đánh y mấy tát. Di Tiểu Bảo vừa đá vừa cắn, đánh nhau ầm ĩ với hòa thượng ấy, bị đại hòa thượng to béo ấy đè xuống đất, đá cho vài đá. Bọn trẻ con la ó sấn tới, nhổ bừa thực dược, hòa thượng kia kêu ầm lên. Trong chùa có một đám hòa thượng và nhà bếp đổ ra, tay cầm gậy gộc đánh đuổi bọn trẻ nghịch ngợm. Di Tiểu Bảo vì là thủ phạm đứng đầu, bị đánh không ít, trên đầu xương dù một cục. Trở về Lệ Xuân Viện lại bị mẹ phạt phải nhịn đói một bữa. Tuy sau cùng y cũng vào nhà bếp ăn dụng một bữa thật no, nhưng đối với việc chùa Thiền Trí hái qua chịu nhục ấy lại cảm thấy nhục nhã. Hôm sau lại tới trước chùa, đứng xa xa ngoác miệng chửi lớn, chửi từ mẹ Phật Như Lai tới con gái hòa thượng, nói:
"Rồi có một ngày lão tử sẽ nhổ sạch thực dược trước chùa, đạp ngôi chùa của các ngươi thành đất bằng, cuốc lên làm hố phân."
Chửi đến lúc hòa thượng trong chùa đổ ra, y ba chân bốn cẳng bỏ chạy mới thôi. Qua vài năm y cũng đã quên chuyện ấy. Hôm ấy trở về Dương Châu muốn chọn chỗ làm hành viên, mới nhớ tới chùa Thiền Trí, lập tức nói với Tri Đạo Hoài Dương có ý tới giày xéo một phen. Viên Đạo Đài ngẫm nghĩ:
"Chùa Thiền Trí là nơi Phật môn thắng địa, cổ sát ngàn năm, Khâm Sai tới đóng, chỉ e sẽ biến nơi đó thành một trường hồ đồ. Bẩm đại nhân, chùa Thiền Trí phong cảnh quả thật rất đẹp, đại nhân cao kiến, thì chức quả rất khâm phục. Có điều nếu ở trong chùa thì việc ăn uống e không tiện lắm."
"Có gì là không tiện, dời Bồ Tát trong chùa đi là được rồi."
Viên Đạo Đài nghe nói dời Bồ Tát trong chùa đi, càng hoảng sợ nhảy dựng lên, nghĩ thầm: nếu gây ra tai họa, bách tính trong thành Dương Châu công phẫn thì khó mà thu xếp. Lúc ấy lập tức tươi cười thỉnh an, hạ giọng nói:
"Bẩm đại nhân, yên qua Dương Châu nổi tiếng thiên hạ, đại dân suốt trên được vất vả mới tới tể xứ, tùy chức tự nhiên phải hết lòng hầu hạ, đã chọn được không ít cô nương xinh đẹp giỏi đàn hát để hầu đại nhân thưởng giám. Trong chùa thì giường thô ghế cứng, e rất chán. Theo ngươi thấy thì hành viên đặt ở đâu là được?"
"Trong các thương dân buôn muối ở Dương Châu có một người họ Hà, Hà Viên trong nhà y được gọi là đứng đầu các danh viên ở Dương Châu. Y có ý lấy lòng Khâm Sai đại nhân, đã chuẩn bị rất chu đáo, mong mỏi đại nhân quan lâm. Chỉ là y quan chức quá nhỏ, không dám mở lời. Nếu đại nhân không chê bỏ thì không ngại gì, cứ dời giá tới xem thử."
Thương nhân buôn muối họ Hà giàu có, Di Tiểu Bảo lúc nhỏ thường đi ngang ngoài tường nhà y, nghe bên trong vang ra tiếng đàn sáo du dương, mười phần hâm mộ, chỉ là không có cơ duyên bước vào nhìn một lần. Lúc ấy liền nói:
"Hay lắm, vậy cứ tới đó ở vài hôm, nếu không vừa ý thì chúng ta sẽ dời đi là được. Dương Châu có nhiều thương nhân buôn muối, tất cả chúng ta tới đó ăn ở cũng không hết của cải của họ đâu."
Trong Hà Viên lầu gác chạm mây, suối đá quanh co, phòng ốc trang nhã, kiến trúc khéo đẹp, vừa nhìn là biết mỗi tấc đất cũng tốn không ít vàng đồng bạc trắng. Di Tiểu Bảo vô cùng vừa ý, sai thân binh tùy tùng đều ở trong giường. Bốn võ tướng bọn Trương Dũng xuất lãnh quan quân, chia nhau đóng trong công sở nhà dân chung quanh. Lúc ấy Dương Châu Phồn Hoa đứng đầu thiên hạ, từ thời Đường đã có câu: 10 dặm rèm châu, 24 lỗ cầu trăng gió. Đến đầu thời Thanh, thương nhân buôn muối đất hoài tập trung ở đó, lại càng hưng thịnh. Theo sử sách ghi chép, cuối thời nhà Minh, phủ Dương Châu có hơn 37 vạn 5.000 đinh, đàn ông từ 16 tuổi trở lên. Lúc nhà Thanh thay thế nhà Minh, Dương Châu bị quân Thanh tàn sát. Năm Thuận Trị thứ ba chỉ còn 9.320 đinh, đến năm Khang Hy thứ sáu lại tăng lên tới có hơn 39 vạn 7.900 đinh. Không những nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục mà còn hơn cả lúc trước.